độ lẫn nhau chứ không có hại lẫn nhau. Cho người đời người ta dòm thấy sao cái hai người này quấn lộn hại lẫn nhau. Không, cái hai người này đương trao đổi thanh điển, không có hại. Cho nên trình độ người đó không có. Nên tôi mới kêu thằng mùa phải tới gặp cha kim nhiều nữa, phải đi gặp nhiều nữa rồi nó thấy nó ổn định hơn. Thì cái đó là trao đổi thôi. Cái cực thanh với thanh hai cái khác nhau. Cực thanh với thanh hai cái khác nhau. Cực thanh thì không sao, ai làm gì làm, rồi nó sẽ chuyển giải. Còn thanh nó cũng còn động nữa. Mà cực thanh thì khác nhau. Cho nên nhiều tần số các bạn chưa hiểu. Khi như vậy thì mình xét trình độ đối phương chưa có. Mình phải cho người ta thấy rằng mục đích của vô vi là tiến hóa về thanh điển. Mà thanh điển thì đo lường mọi giới, mà mọi giới đều ở trong vô cùng tận, mà mình mới biết chút xíu gì làm sao mình định được cái đó sai hành trúng.
Đó. Có xác nhận cái luồng điển mà qua cái xác thân Nguyễn Văn Mùa đó có phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế không?
Có, cái đó không phải là vô liền trong cái bình sạc hơi, nhưng mà khi có trình độ mới có xuống. Bữa tối đó là xuống đứng đắn, đó
trình độ mới
xuống. Trình độ người tu đối diện cần thiết xuống dẫn giải.
Ông Tám nói vậy, tại sao lúc luồng điển này gặp Ngọc Hoàng cũng có trình độ cao, nhưng mà cái luồng điển này rất lúc đó tỏ ra rất là thấp kém. Thì ông Tám nói khi nào cái luồng điển này gặp cái người bạn đạo mà họ có tu cao thì luồng điển này nói chuyện một cách khác, và khi gặp cái người tu thấp thì luồng điển này nó cách khác. Vậy tại sao luồng điển này khi gặp Ngọc Hoàng là gặp một luồng điển cao mà...
Bởi vì cái đó là Ngọc Hoàng muốn giải trượt cho Nguyễn Văn Mùa, phải chuyển cho Nguyễn Văn Mùa trượt rồi nó sẽ qua thành. Bởi vì chu kỳ nó xuống đây là đáp vô trượt rồi. Nếu mà gặp Ngọc Hoàng thì phải chuyển cho nó xuống cho mày trượt, cực trượt rồi mày trở lại thanh mới làm việc được, là giải cho cái bản thể. Cho nên một thời gian sau hai người nó không có gì hết em, bởi vì nó trượt mà. Cái phần thanh cực thanh dắt nhanh nhập vô bản thể trượt, thì bây giờ phải ở cũng như là đọa cho nó trượt, cực trượt rồi nó mới hết trượt. Cũng như hồi trước tôi xuống cũng vậy, học nhảy đầm, học ăn, học nhảy, học đủ thứ, cái gì cũng học trước mắt, rồi từ cái trước đó nó trở lại thanh, tu còn dữ hơn đó. Đây cái bản thể nó tu, chứ còn xuống đây cái gì không biết, được cái bánh bao không biết. Nếu hồi đó tôi đưa cục xíu mại cho tôi đâu có biết, vì bỏ không biết nhai mà lắc lắc về nuốt thôi chứ không có biết nhai, thấy chưa? Rồi sau này phải học. Học trượt, gây lộn, học đủ thứ đó. Rồi mới trở về thành, nó hiểu, vững, chân lý, nhiệm vụ truyền pháp nó vững hơn.
Thưa ông Tám nói vậy, cái luồng điển này xuống học trượt á, thì chỉ học những cái chuyện của thế gian, như những chuyện ăn, những chuyện si mê, những chuyện nhảy đầm, là học những chuyện trượt, tại vì luồng điển đó chưa có xuống, không có biết. Nhưng mà cái sự sáng suốt thì luồng điển nó đâu có học, là vì luồng điển nó là Ngọc Hoàng, luồng điển nó có đầy sự sáng suốt chứ đâu có phải là không biết. Mà tại sao lại không có sự sáng suốt để mà hai luồng điển nhận diện với nhau?
Có, trên đó nó có, nhưng mà hai người cũng biết với nhau, nhưng mà chuyển cho nó mau. Cũng như ví dụ bây giờ cái điển gắm vô trong cái Sony này, cái máy này Paradis, cũng phải cho nó chạy một hồi lâu rồi sửa lần lần đó em. Cũng như cái bình sạc hơi này nó không có đúng quanh ta rồi để tiếp tục. Cho nên bữa tối ngồi nói chuyện với tôi đó, Ngà thấy khác hết, khác hẳn nói chuyện với mấy người ở đây. Là tôi trợ điện cho thằng Mùa, rồi cái điện xuôi ngon lành. Nói ngon không? Nói tôi Thông Hải mà nghe mê. Thông Hải bây giờ cũng nhắc hoài, trời nó nói đâu có thua cục tiên, còn hay hơn nữa là khác. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái này tự tôi kêu thằng Ngà ngồi coi cái điện chạy thế nào. Ngà thấy có điện liền. Từ bữa tối đó. Cho nên tùy theo cái trình độ. Cho nên người đời bị thắc mắc là không hiểu và chưa có trình độ mà thôi. Chứ không có gì.
Thương Tám nói như vậy không được. Nhưng người đời không biết, không có trình độ thì thắc mắc về vấn đề của Nguyễn Văn Mùa. Nhưng đối với cô Kim là có một luận điểm mà ông Tám cho là sáng suốt hơn ông Tám nữa, thì không có thể mà lầm lẫn Nguyễn Văn Mùa, là gì? Cô Kim cứ nhất định rằng đây là một chân linh đi xuống trần, có nhiệm vụ sau này làm việc cho cô Kim, chứ không phải là Ngọc Hoàng hay là gì hết đó. Cũng như các con đây là chân linh, chân điển xuống. Cái phần này cũng vậy, là một chân điển xuống để tiến hóa thôi, chứ không, chứ nhất định không cho đó là Ngọc Hoàng. Thương Tám,
nó chưa tới toàn giác được, nó cũng là điển của Ngọc Hoàng. Bây giờ chúng mình cũng điển của Ngọc Hoàng chứ gì đâu, nhưng mà nó chưa tới toàn giác.
Thương Tám,
nó chưa toàn giác.
Cô Kim đã có toàn giác chưa?
Điển cô Kim siêu nhiều lắm, siêu hơn, siêu hơn, bởi vì nó là đi vô cái chỗ cực thanh rồi, thành ra cái ông Mùa rờ không có tới. Tôi đã nói rồi, rờ không có tới. Nhưng mà một thời gian sau này thằng Mùa nó đổi tướng rồi, cũng bắt mấy hồi chút xíu rồi nó cũng đi tới chỗ đó. Còn bây giờ y nhiệm vụ y là đi truyền pháp, mà truyền pháp phải đụng chạm nhiều. Trong cái đụng đó để cho nó ý thức rửa cái óc mê trần của y, của cái cơ thể này, rửa cái óc chấp, cho chấp để phá chấp. Thấy không? Cho chấp để phá chấp. Nhưng mà người thường làm sao hiểu cái đó? Vì cho Nguyễn Văn Mùa chấp lễ nghi để phá chấp. Để phá chấp à? Nó không phải như cô Kim à. Cô Kim hồi xuống nó khác, nó không có chấp, mà thằng này nó còn chấp.
Ông Tám nói là chưa ông Mùa xuống đây để truyền pháp, nhưng mà sao Ngọc Hoàng xuống qua ông Mùa thì nói là xuống người tham quan trần gian trong 6 phút thiên định thì bằng 2 tháng này thì là sẽ trở về đó.
Ngày 5 tháng 7 này sẽ bỏ xác.
Không có rồi, nói như không có.
Ngày 5 tháng chưa tới ngày đó, để coi tới ngày đó có
không
đúng
có,
không?
Vì ông có nói ông ra là đợi tới đầm tháng giêng là tính như thép cho mình biết.
Ngày 5 tháng 7 này là ông sẽ bỏ xác.
Nó đứng lộn xộn. Đừng lộn xộn, nó cũng y như hồi tôi xuống chừng ít tháng rồi đi. Đi luôn, phải không? Đâu có đi luôn, mà dám ở đây tới bây giờ chưa chết. Cái chuyện đó là trong kinh nghiệm của tôi, làm sao là chối cãi được. Rồi tôi đâu có muốn sống. Dồn thấy mà giới thiệu người nào thấy người nào cũng giữ hết, tôi ngán rồi. Cái này em, trời ơi, cái này xuống nó nghiệp nhiều quá, cái này... Thôi chơi chút rồi không đi về, chứ không có ở đây. Nhưng mà đâu có được, bởi vì cái câu nói đó nhiều khi nó an ủi cái thể xác này, nó còn lộn xộn, chưa có trật tự đó.
Nhưng ông Tâm nói vậy, nó lộn xộn thì tất nhiên những cái chuyện lời thuyết pháp hay là những cái tiên cây gì thời cuộc đó, ông nói cũng lộn xộn luôn, có gì bảo đảm là
không có đúng đâu. Không đúng,
không đúng anh ta.
Cái thiên cơ nó không có cho nói như vậy đâu. Không có người nào được nói rõ như vậy. Nói rõ là trật. Không có đúng đâu.
Ông nói trước này thiên cơ thì bất khả lầu. Nhưng mà
bây giờ ông nói xuống với tôi là luôn luôn khăng khăng 100 câu cũng không nói thời cuộc. Nhưng mà tôi chặt cái nói thời cuộc để cho thằng Thông Hải nó chạy qua nó nghe. Cho nên nói thời cuộc. Ông nói nếu mà cha nói thời cuộc là cha đánh con. Cái câu này mới thấy cao, phải không? Bởi vì con biết mà, tại sao con không nói cho thằng kia được cũng. Nếu mà cha nói thời cuộc là cha đánh con. À, tôi nói thời chắc cái việc nói để cho người bạn này nó nghe. Ông nói thì Thông Hải chạy qua khoái nghe thời cuộc. Bởi vì anh đi dùng kinh tế mơ đau khổ, nghe thời cuộc, nghe thôi. Nói rồi cái bắt đầu anh ngồi nghe, tôi nói nói chút thôi để nó qua.
Tương Tám, như vậy cái phần điển Ngọc Hoàng này có cho biết cái chuyện, cái tiền thân của Nguyễn Văn Mùa và hiện thân của Nguyễn Văn Mùa, và cũng cho biết cái tiền thân của ông Tám. Như vậy cái luồng điển Ngọc Hoàng này nói như vậy có đúng không? Là
có, đúng. Xuống không có gì.
Không, mình chỉ hỏi ông Tám đó, có phải là anh của cái xác của tiền thân Nguyễn Văn Mùa không?
Anh là người đi trước thôi.
Anh là người trước. Vậy xin hỏi ông Tám.
Người đi trước thôi.
Cái phần đó xác định là anh và là con của Thái Thượng Lão Quân, là Thiên Y Bạch Mẫu, Tương Tám có phải vậy không?
Thì nó cũng là người đi trước thôi. Bởi vì chưa mở huệ, chưa mở huệ mà muốn biết cái chuyện đó, rồi nó dội trở lại, rồi thắc mắc, rồi ngủ không được.
Nếu mà ngủ ngủ ngon như thường.
Bà hỏi gì đây bà? Tôi chắc chắn rằng bà phải là nữ hoa công chúa. Bà cũng tiên chứ bộ, một bà lời thơ sau này cũng tiên được không? Không có phải cầm bẫy đâu. Chúng ta không phải cầm bẫy.
Tìm hiểu cái thắc mắc bà cũng được tìm hiểu cái đời cuộc đó.
Người tu vô vi là huynh đệ của thiên tiên, chứ không phải địa tiên. Huynh đệ của thiên tiên, rồi sau này các người tu rồi nó sẽ có những cái phần mà xuống nó thâm bạch, mến ghê lắm. Có như vậy nam như nữ nó sẽ tới gặp chúng ta. Rồi đừng có cho đó là địa vị chúng ta cao và nuôi cái tự ái là che lấp vô vi. Thấy chưa? Thấy mình tới mình cũng mình vừa đi tới trước thì cũng cố gắng giữ những sự từ bi thôi. Còn bên trên nó xuống hòa hợp với từ bi với mình. Không phải nói chứ ta tu ngon người ta tới kiếm tao. Không phải. Đó là người ta tới giúp mình tiến hóa. Người ta xác nhận một lần nữa để cho mình ráng tu hơn. Đó là bề trên sắp. Thấy chưa? Cho nên đừng có tự đắc và tự ai nữa. Mày thấy không? Tao ngon không? Cái đó không được. Không có ngon. Học thôi, được học thôi.
Ông Tám nói vậy đúng lắm. Như qua cách học hỏi của ông Tám hồi đó giờ, cái cách giảng pháp ông Tám rất nhỏ nhẹ, từ tốn và hòa với tất cả các bạn đạo, dù là thấp hay cao gì cũng vậy. Nhưng mà và khi qua cái sắc thân Nguyễn Văn Mùa cũng vậy, khi nói pháp đó, có một cái cách rất hiền hòa, lễ độ và từ tốn, hòa nhã hay lắm. Nhưng mà cái cách nói đạo của cô Kim á thì khác. Ở trong cái giọng nói cô Kim nó có một cái vẻ cao ngạo, tự tôn hơn, và cái gì cũng xưng là ta đây hết. Thì thưa ông Tám, có phải là mặc dù là luồng điển Ngọc Hoàng hay là một luồng điển gì, nhưng mà qua sát thể của một cá nhân thì có mang cái cá tánh của cái người đó một phần, thưa ông Tám, có phải không?
Có đúng như vậy. Có đúng như vậy. Nhưng mà nó có cơ hội nói pháp rồi phải thay đổi. Bởi vì những cơ hội để phá cái cá tánh của một người nó phải trung chạm. Cho nên bề trên sắp đặt rất nhiều và cho đụng chạm rất nhiều để cho nó hết luôn.
Yeah.
Thấy không? Cái đó chúng ta chỉ hòa với tất cả và học với tất cả. Nghe tôi nói để học mà thôi. Thì chúng ta nên hòa để học thôi. Rồi chúng ta sẽ thấy cái nào chánh, cái nào không chánh. Thấy không? Đó. Phần trượt ở dưới thế nào, phần trung giới thế nào, phần thượng giới thế nào, phần thoát phạm thế nào. Tuy rằng một lời nói mà nó có mấy nhân cách. Trong nói một dãy chứ mình xài có một chữ thôi. Đó. Có điển người ta chiếu một chút thôi, chứ không có chiếu lâu đâu. Nhưng mà tu để hiểu, có cơ hội tôi muốn để cho các bạn hiểu. Hiểu được cái đó nó mau lắm và sung sướng lắm. Còn người đời thì họ thấy à, phải tôn trọng một người thôi, mà đổi một người là hư, đó là họ bị gạt. Họ sẽ bị gạt. Nếu mà tôn trọng một người là họ sẽ bị gạt. Mà sẽ có nhiều người như vậy là không ai bị gạt. Bởi vì vô vi sắp đặt như vậy.
Con thấy
không bị gạt.
Con thấy là cái phần điểm thứ nhì thì chị Mộng Tám cũng nói lên cái điều
đó. Nhiều người như vậy là không ai bị gạt.
Nãy Ngà nói cái cô nó kêu tên gì á? Tôi đi đọc cho cô đó.
Con có một bạn đạo nó đặt câu hỏi là cái Ngọc Hoàng số 2 á, là Ngọc Hoàng Nguyễn Văn Mùa ông đó, giờ cái Ngọc Hoàng số 2 là nó nói rằng tới cái cõi đại định giới á, là chót hết, nhưng mà Ngọc Hoàng số 1 á, thì nói trên nó còn nữa, thì bạn đạo nó thắc mắc không biết là Ngọc Hoàng nào nói đúng.
Bởi vì đại định là một chuyện, còn cái vô cực một chuyện.
Vô cực là cao hơn á.
Còn nữa.
Như vậy luận điện Ngọc Hoàng của Nguyễn Văn Mùa chỉ tới giới đại định thôi.
Đại định giới.
Dạ, đại định giới thôi. Còn Ngọc Hoàng mà qua cô Kim thì cao hơn.